biết hết những cái cách của họ mà Phật không trách, đó là cái nhân của giải thoát. À, rồi cái thứ hai là bản thân có những cảm thọ, Phật biết rõ sự sinh diệt, sự thoát ly vân vân của nó. Đó, tức là đối với bản thân, sáu căn tiếp xúc với sáu trần có những cảm thọ ngài biết rõ, cho nên Phật ngài không dính, không mắc, nhờ vậy mà được giải thoát. Thì hai cái đó cộng lại thành gọi là đại pháp quang minh thậm thâm vi diệu. À, bây giờ chúng ta nghĩ hai pháp đó nó có cái tầm dốc quan trọng thế nào mà Phật gọi đó là đại pháp quang minh thậm thâm vi diệu. Hiện giờ mọi người chúng ta dễ gây phiền não với nhau là tại gì? Có phải rằng tại những luận thuyết khác nhau mà ai cũng chấp chặt không? Phải không? Nói rằng như hai huynh đệ mà nghĩ, người nghĩ thế này là phải, người nghĩ thế kia là phải, hai cái phải không giống nhau đó mà người nào cũng cố chấp thì hai huynh đệ có cãi lộn không? À, như vậy thì từ cái thấy hiểu nhỏ mà mỗi người chấp, cố chấp đó, thì nó trở thành cái đấu tranh. Như vậy thì thấy tất cả những cái của người này hiểu, của người kia hiểu, biết hết mà mình không chấp thì giúp được cho mầm đấu tranh với mình mà, thấy không? Như vậy là không kẹt, không dính với mọi cái lý thuyết bắt chặt của kẻ bên ngoài. Rồi cái thứ hai là bản thân mình sáu căn tiếp xúc sáu trần có những cảm thọ, mà thế gian cảm thọ thì sanh ra ưa thích rồi bảo thủ. Mình giờ mình cảm thọ mà biết rõ cái sự sinh diệt vân vân của nó, mình không có cái ưa thích, tức là không ái, rồi không thủ, thì như vậy ngay nơi bản thân mình có cảm thọ mà không ái, không nhiễm, cho nên không có bị bảo thủ. Mà không thủ thì có đâu mà luân hồi sinh tử, phải không? Như vậy đó là giải thoát. Như vậy thì khen Phật là khen cái chỗ giải thoát của ngài. Mà cái giải thoát của ngài là hai nhân rõ ràng, phải không? Cái nhân thứ nhất là biết tất cả những cái sai biệt của ngoại đạo mà ngài không chấp. Hai là biết được cái thọ khổ vui vân vân mà ngài không ái nhiễm, không dính. Thì đó là hai cái nhân giải thoát. Bởi cái đó mới thực là cái quang minh, cái đó mới là cái thẩm thâm vi diệu. Như vậy thì chúng ta thấy lập đi lập lại tam tu lành Đức Phật kéo nói lên rõ cái pháp hệ trọng này. Trong đời tu chúng ta muốn được giải thoát, bao nhiêu đây có đủ giải thoát chưa? Như vậy thì bao nhiêu đây là cái nhân giải thoát rõ ràng. Phải giữ mình phiền não đừng tình như sao đó là tại vì mình không ứng dụng, phải không? Mình hiểu đâu thì chấp đó, biết đâu thì chấp đó. Vì vậy mà mình không có được an lạc, không được giải thoát. Còn cảm thọ cái gì thì mình mến cái đấy hoặc là bị ghét cái đó, tùy theo khổ vui. Vì vậy cho nên rồi sanh ra bao nhiêu thứ phiền não. Lại có các đạo sĩ và bà la môn chủ trương hỏi đường đáp ngã. Lại này có bốn thứ. Có các đại sĩ và bà la môn lý luận rằng ta nay không biết rõ làm điều thiện điều ác có quả báo hay không có quả báo. Nếu có kẻ học rộng như nhiều trí tuệ thông minh, thường qua ở chỗ thanh vắng xin dịch rẫm thứ nhẫn có cho trí biện luận tinh vi phân biệt làm rẻ mọi điều được ai nấy tôn trọng, họ đến hỏi ta các nghĩa lý thâm ái mà ta không đáp được thì sẽ thẹn với họ, tất phải sợ họ, chứ bằng ta hãy dùng cao đáp sau này làm chỗ dựa, làm hòn đảo, làm cửa nhà, làm đạo lý cứu chính cho mình. Nếu có ai hỏi làm điều thiện điều ác có quả báo hay không, đó là lý lẽ sai lầm chính nhất mà các đạo sĩ thì bà la môn thường giữa theo để chủ trương hỏi đường đáp ngã. Ở bên hệ ba ly dịch thì nói đó là trường uống như con lươn đó, phải không? Nắm đầu ruột đó nó không có dính được, đó là lỗi nói mà nói phần hai phần ba đó, không cho nhãn hữu. Sau đó có những đạo sĩ và bà La Môn lý luận rằng mấy người có thiên nhãn và tha tâm trí, họ thấy rõ các việc sao soi, họ gần kẻ khác mà kẻ khác chẳng thấy họ, thấy người ấy mới biết rõ người ngoài đời, thấy người ấy mới biết rõ ngoài đời này còn có đời khác hay không có đời khác, còn ta không biết được có đời khác mà cứ nói càng thì thành vọng ngữ, nhưng ta ghét sợ được vọng ngữ lắm, nên nếu ai hỏi có đời khác hay không, ta sẽ đáp ngay việc đó chỉ có, việc đó có thật, việc đó khác, việc đó chẳng khác, việc đó chẳng phải khác, chẳng phải không khác. Này các tỳ kheo, đó là lý lẽ sai lầm thứ hai mà các đạo sĩ và bà la môn thường dựa theo để chủ trương hỏi bàn đáp ngã, tức là đáp làm sao mà đừng có mắc kẹt, đừng có dính, đó là cái chủ trương của họ. Ba, có những đạo sĩ và bà la môn lý luận rằng ta không Phật biết rõ thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, đã không biết rõ mà cứ nói như vậy là thiện, như kia là bất thiện, thành ra ta khó, còn có ưa thích, đã có ưa thì có ghét, có ưa có ghét thì có sự lãnh thọ, nhưng ta muốn diệt trừ lãnh thọ, vì lãnh thọ là khổ nên mới xuất gia hành đạo, vì lẽ ta ghét sợ sự lãnh thọ đó, nên hễ ai hỏi thế nào là thiện, thế nào là ác, ta sẽ đáp ngay việc đó như thế, việc đó có thật, việc đó khác, việc đó chẳng khác, việc đó chẳng phải khác, chẳng phải không khác. Này các vị theo, đó là lý lẽ sai lầm thứ ba mà các đạo sĩ và bà la môn thường dựa theo để chủ trương hỏi bàn đáp ngã. Bốn, có đạo sĩ và bà la môn vì ngu si ám đoạn không biết phân biệt phải giấy ra sao, nên bất cứ ai hỏi điều gì cũng chỉ đáp bằng một câu việc đó như thế, việc đó có thật, việc đó không thật, việc đó khác, việc đó chẳng khác, việc đó chẳng phải khác, chẳng phải không khác. Này các tỳ kheo, đó là điều sai lầm thứ tư mà các đạo sĩ và bà la môn vì ngu si nên chủ trương hỏi bàn đáp ngã. Này các tỳ kheo, trên đó là bốn luận chấp thuộc loại bổn kiến, bổn kiến mà hàng đạo sĩ và bà la môn thường đề xướng, chỉ lai viết rõ chỗ lầm chấp đó mà, và biết nhiều hơn nữa họ đã kinh như thế nào, chấp như thế nào, đã có ứng như thế nào, nhưng Như Lai không hề để ý tới chuyện không được giải thoát nghĩa. Như Lai biết rõ sự sanh khởi và diệt tại của thọ, biết sự án nhiễm và tội lỗi của thọ, biết sự thoát ly thoát thọ và đem trí tuệ gắn thoát bình đẳng mà được giải thoát hoàn toàn, ấy là đại pháp quang minh phẩm thanh vi diệu, khiến hàng đệ tử Phật đang lòng chân thành tán thán Như Lai. Đó, như vậy thì đọc mấy cái đoạn này chúng ta thấy những cái lý luận của ngoại đạo có khi thì họ xác định theo cái thấy của họ, theo cái sự cảm xúc lãnh thọ của họ, có khi thì họ lại trốn tránh những câu hỏi để cho họ được yên, thì họ dùng cái lối mà hỏi bàn đáp ngã này để họ chạy trốn. Với Đức Phật thì tất cả những cái chấp của họ là biết hết, biết được cả sự báo ứng của họ như thế nào nữa, mà Phật không bao giờ chấp trước, cho nên Phật được giải thoát, được tịch diệt cho đến ngày giết được các họ nhân dân. Thì như vậy quý vị sẽ thấy chúng ta học kinh này nghe nó buồn không? Buồn quá. Sao mà đọc dài dài kể những chuyện đâu đâu sao nó không dính gì với mình. Nhưng mà sự thật á, học đây nó lại có một cái lợi ích lớn cho mình ở những mặt. Mặt thứ nhất á, là mình biết cái nào sai lầm của ngoại đạo và cái nào đúng của Phật, để khi mà chúng ta nghe những cái đoạn kinh hoặc những bài luận khác nói cái lối chấp, cái lối gọi là hỏi bàn đáp ngã, thì biết trong đó vì sao mà họ có những cái luận chấp đó, thấy không? Nghe nói tới mấy vị đó họ chấp cái Phạm Thiên là sanh ra tất cả, thì biết vì sao mà họ chấp như vậy, tức là mình hiểu được nguyên nhân, hiểu được lý do của hạt chất. Nhờ hiểu vậy cho nên sau này chỉ nghe nói tới cái tên đó là mình đã hiểu rồi. Còn nếu mình không học mấy cái này thì nghe nói hạt chất là phạm thiên sanh tất cả, mình không biết tại sao vậy, lý do gì mà hạt chất mình không biết. Cho nên ở đây là cho chúng ta biết rõ đầu đuôi gốc ngọn của cái chất, mà những cái chất đó do chất mà họ sanh ra những bệnh hoạn gì, rồi do chất đó họ sẽ bị những cái khổ não nào, đó là cái điều quan trọng. Rồi Phật không chấp Phật sẽ được cái gì và giải thoát ra sao. Bởi vậy cho nên những cái bài này, nhất là trong các cái Võ A Hàm, luôn luôn là lập tới lập lui, nói nghe nó hơi dài dòng, thấy không, không co. Nhưng mà nhờ những cái đó mà chúng ta dễ hiểu được những cái lý luận, sau này khi có đề ra chúng ta liền biết. Là tiếp tới, thứ lại, có người chủ trương vô nhân luận, cho rằng bản ngã và thế gian tự nhiên có, không nguyên nhân nào cả. Loại này có hai thứ, hoặc có những chúng sinh ở vào một thế giới không tâm tưởng, tri giác, nếu bỗng nhiên họ khởi sinh tư tưởng, tức thì họ chết và sinh xuống nhân gian làm người và được xuất gia hành đạo, chuyên tâm nhập định. Nhờ định tâm họ biết được tiền kiếp của mình ở cõi vô tưởng, mới chứng minh rằng ta trước vốn không, nay bỗng nhiên có, thế gian trước vốn không, nay bỗng nhiên có. Thì như vậy, tức là cái loại chấp này là ở cõi trời không có tâm tưởng. Ở cõi trời không tâm tưởng mà một khi tưởng thì sao? Tưởng liền chết à, chết thanh đi. Thì như vậy thì sao tiếp nữa. Bây giờ quý vị học ở đây, năm nay thì chúng tôi chịu trách nhiệm cả hai môn, thì môn A Hàm, thì trong khi mà trường A Hàm xong rồi thì tôi sẽ chuyển lại trung A Hàm, có những bài nào quan trọng nữa tôi sẽ giảng cho quý vị nghe. Và kế đó thì tôi cũng giảng đại khái những cái bộ khác tùy theo cái chương trình.
Tiếp với cái phần trước, tất cả quý vị cũng tham nhẫn một chút, tham nhẫn nóng và tham nhẫn được lập tới lập lui theo cái lời kinh. Bởi vì lời kinh thì rất là được nhắc tới nhắc lui nhiều lần, quý vị nghe cho thật kỹ để sau này mình có những cái nhận thức chính xác, để không có nghe kỹ rồi sau này mình lúng túng. Giờ tôi đọc tiếp cái đoạn hôm trước. Thứ lại, có người chủ trương vô nhân luận, cho rằng bản ngã và thế gian tự nhiên có ra, không nguyên nhân nào cả. Loại này có hai: một, hoặc có những chúng sinh ở vào một thế giới không tâm tưởng, tri giác, nếu bỗng nhiên họ khởi sinh tư tưởng, tức thì họ chết và sinh xuống nhân gian làm người và được xuất gia hành đạo, chuyên tâm nhập định. Nhờ định tâm họ biết được tiền kiếp của mình ở cõi vô tưởng, mới chứng minh rằng ta trước vốn không, nay bỗng nhiên có, thế gian trước vốn không, nay bỗng nhiên có. Cái điểm này tất cả chúng ta thấy có một điều cần phải nhớ là ở cái cõi trời vô tưởng, vô tưởng tức là không có tưởng, mà nếu vừa khởi tưởng thì chết. Như vậy thì quý vị mới thấy là cõi chúng ta là cái cõi hữu tưởng, mà nếu mình hết tưởng thì sao? Còn cái cõi vô tưởng mà khởi tưởng lại là chết, nó khác nhau chỗ đó. Bởi vậy thì cõi trời vô tưởng là không có tưởng, vừa vừa dế tưởng liền chết thân ở đó, mà sanh ở cõi thế gian. Vì vậy mà nói rằng chết rồi sanh ở thế gian, rồi xuất gia hành đạo, rồi do đó mới tu hành nhập định, rồi biết được cái tiền kiếp mình nó trước xong mà nay có. Thì như vậy đó là một cái mà do chính họ tu, họ xác nhận được cái điều ấy, chứ không phải là bỗng dưng. Đứng thứ hai, có các đạo sĩ và bà la môn nhờ có trí lanh lợi về các hiện tượng và giỏi quán sát, mới đem tài xảo biện quán sát của mình chứng minh rằng ta trước vốn không, nay bỗng nhiên có, thế gian này trước vốn không, nay bỗng nhiên có. Này các vị kheo, đó là hai luận chấp sai lầm thuộc về loại bổn kiến, bổn kiến mà hàng ngoại đạo sĩ và bà la môn thường dựa theo để cho rằng bản ngã và thế gian vô nhân tự có. Như vậy thì hai cái lối chấp này là chấp vô nhân, nghĩa là trước không mà nay có, cho nên thuộc về chấp vô nhân. Chỉ Như Lai mới biết rõ các điều lầm chấp ấy, và biết nhiều hơn nữa họ đã tin như thế nào, chấp như thế nào, có báo ứng như thế nào. Nhưng Như Lai không hề để ý chấp trước, nên được giải thoát tịch diệt. Đó là một cái đặc điểm của Đức Phật, mà chính cái đặc điểm này mà chúng ta phải nhớ mãi mãi, để lấy cái đó làm cái chuẩn đích tu hành. Như Lai biết rõ sự sanh khởi và diệt tận của các thọ, biết sự ái nhiễm và tội lỗi của các thọ, biết sự thoát ly các thọ, và đem trí tuệ quán sát bình đẳng mà được giải thoát hoàn toàn. Đó là đại pháp quang minh thậm thâm vi diệu, khiến hàng đệ tử Phật đem lòng chân thành tán thán Như Lai. Như vậy thì mỗi đoạn Đức Phật đều nhắc lại cho thấy cái lời tán thán của Phật, mà chỉ có hàng đệ tử biết được cái chỗ tu hành của Ngài mà tán thán, thì cái tán thán mới là đúng. Còn cái tán thán theo cái nhìn của người bên ngoài, họ chỉ thấy hình tướng hay là hình thức để rồi khen, để rồi chê, thì cái đó không có đáng giá gì. Đó là cái chỗ mà Phật luôn luôn nhắc cho chúng ta biết. Còn về loại mạt kiếp, mạt kiến, như các đạo sĩ và bà la môn cứ theo sở kiến của mình sướng lên vô số luận thuyết khác nhau, như quy kết không ra ngoài, nhưng quy kết không ra ngoài không nhiều hơn 44 thứ dưới đây. Đó, như vậy thì bổn kiến, bổn kiến tức là chỉ cho những cái chấp về quá khứ, còn mạt kiếp, mạt kiến là chấp về vị lai. Trước hết có các đạo sĩ và bà la môn chủ trương hữu tưởng luận, cho rằng phải thế gian có tưởng, loại này gồm chỉ 16 thứ. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi có sắc chất và có tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi không sắc chất, chỉ có tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi vừa có sắc vừa không sắc chất nhưng có tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi chẳng phải có sắc, chẳng phải không sắc chất nhưng có tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi có biên giới và có tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi chẳng phải có, chẳng phải không biên giới nhưng có tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi thuần một mặt, hưởng vui và có tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi thuần một mặt chịu khổ và có tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi có vui có khổ và có tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi không vui không khổ và có tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi chúng sanh chỉ có cùng một tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi chúng sanh có bao nhiêu tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi chúng sanh chỉ có một ít tư tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi chúng sanh có vô lượng tư tưởng. Đó là 16 luận chấp sai lầm thuộc loại mạt kiết mạt kiến, chỉ có Như Lai thấu hiểu rõ ràng nhưng không chấp trước, vân vân. Đó là cái đoạn này kết thúc cái phần chấp của ngoại đạo. Thì cái chấp của họ, tuy chúng ta đọc qua thấy nó nhiều thứ, nhiều loại, nhưng mà đều là chỉ cho sau khi chết rồi sanh, hoặc nơi có tư tưởng, hoặc nơi không có tư tưởng. Mỗi cái nó khác nhau, từ có sắc chết, không sắc chết, vân vân. Đó là cái nhìn của những cái người ngoại đạo, họ thấy như vậy. Thứ lại, có đạo sĩ và bà la môn chủ trương vô tưởng luận, cho rằng cõi thế gian không có tư tưởng. Loại này gồm chỉ 8 thứ. Một, có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi có sắc chết mà không tư tưởng. Hai, có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi không sắc chết và không tư tưởng. Ba, có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi vừa có vừa không sắc chết và không tư tưởng. Bốn, có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi chẳng phải có, chẳng phải không sắc chết và tư tưởng và không tư tưởng. Năm, có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi có biên giới mà không tư tưởng. Sáu, có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi không biên giới và không tư tưởng. Bảy, có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi vừa có vừa không biên giới và không tư tưởng. Tám, có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi chẳng phải có, chẳng phải không biên giới và tư tưởng. Đó là 8 lượng chấp sai lầm thuộc loại mạt kiết mạt kiến, chỉ có Như Lai thấu hiểu rõ ràng nhưng không chấp trước, vân vân. Thì như vậy, ở đây khi mà chúng ta đọc qua những cái đoạn này, quý vị thấy nó có những cái như là nó không lợi ích gì cho mình hết, phải không? Có lợi không? Bởi vì mấy cái điều này thì chúng ta nghe nó không dính dáng nữa sự tu hành của đạo Phật, nhưng trên mặt lý luận thì chúng ta luôn luôn nghe nói ngoại đạo họ có 62 cái kiến chấp. Mà đã có 62 kiến chấp mà chúng ta không biết họ kiến chấp cái gì thì đó là một cái thiếu sót của mình. Cho nên ở đây chúng ta cũng cần phải biết họ chấp cái gì, chấp thuộc thế nào, quá khứ, hiện tại hay vị lai, để mà chúng ta có một cái nhìn tổng quát. Bởi vậy cho nên ở cái bài kinh này thì rất là nói nhiều về những cái chấp của ngoại đạo mà ít có nói về cái lối tu. Nhưng chính vì chúng ta biết được cái chấp đó, để rồi chúng ta không có lầm, chúng ta không có kẹt. Hơn nữa là thấy rằng tất cả cái chấp của ngoại đạo nó cũng có lý do của nó, và Phật biết hết những điều đó mà Ngài vượt lên trên, Ngài không chấp trước. Bởi vậy cho nên Ngài được giải thoát, tịch tịnh, vân vân. Đó là cái điều mà chúng ta hiểu, để rồi chúng ta khỏi có kẹt, có mắc. Thứ lại, có các đạo sĩ và la môn chủ trương phi tưởng phi tưởng luận, cho rằng cõi thế gian chẳng phải tưởng, chẳng phải không tưởng. Loại này gồm chỉ 8 thứ. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi có sắc chết mà phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi không sắc chết mà phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi vừa có vừa không sắc chết mà phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi chẳng phải có, chẳng phải không sắc chết mà phi hữu tưởng, phi vô tưởng. có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi có biên giới mà phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi không biên giới mà phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi vừa có vừa không biên giới mà phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Có người cho rằng sau khi ta chết ở đây sẽ sinh vào cõi chẳng phải có, chẳng phải không biên giới mà phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Đó là tám luận chấp sai lầm thuộc loại mạt kiếp mạt kiến, chỉ có Như Lai thấu hiểu rõ ràng nhưng không chấp trước, vân vân. Đó là đã nói rõ cái chủ trương của ngoại đạo chấp về cái phi hữu tưởng, phi vô tưởng, có tám thứ như vậy. Bây giờ tới những cái phần khác. Thứ lại, có đạo sĩ và bà la môn chủ trương đoạn diệt luận, cho rằng chúng sanh chết rồi mất hẳn. Loại này gồm bảy thứ. Có người cho rằng sát thanh gồm bốn đại là đất nước gió lửa và sáu giác quan này do cha mẹ sinh ra và nhờ sự bú mớm nuôi nấng áo cơm vuốt ve vệ hộ mới được khôn lớn. Nó là vô thường biến đổi, tất phải diệt tận. Có người cho rằng cái thanh ta ở đây không thể bảo là diệt tận, cái thanh ta ở cõi trời dục giới mới diệt tận. Có người cho rằng chỉ có cái thanh quá sinh gồm đủ giác quan của ta ở cõi sắc giới mới là diệt tận. Có người cho rằng cái thanh ta ở cõi trời vô sắc không xứ mới bị diệt tận. Có người cho rằng cái thanh ta ở cõi vô sắc thức xứ mới bị diệt tận. Có người cho rằng cái thanh ta ở cõi vô sắc bất dụng xứ mới bị diệt tận. Có người cho rằng cái thanh ta ở cõi vô sắc phi phi tưởng xứ mới bị diệt tận. Này các tỳ kheo, đó là bảy luận chấp sai lầm thuộc loại mạt kiếp mạt kiến, chỉ có Như Lai thấu biết rõ ràng nhưng không chấp trước, vân vân. Đó là để chỉ cho những cái chúng sinh chấp sau khi chết là diệt tận, nhưng mà chấp từ cõi dục giới, sắc giới là vô sắc giới, là thức vô biên xứ, không vô biên xứ rồi đó, thì tất cả cái đó đều là chấp sau này nó bại hoại tận. Thứ lại, có các đạo sĩ và bà la môn chủ trương hiện tại niết bàn luận. Cái điểm này thì chúng ta phải chú ý nhiều, cho rằng chúng sanh hiện tại vẫn được niết bàn. Loại này gồm chỉ năm thứ. Một, có người cho rằng ta hiện đang vui hưởng cảnh dục, cảnh ngũ dục, thế là ta được niết bàn hiện tại. Đó, cái chấp này có một số người họ tưởng tượng rằng họ được đầy đủ ngũ dục, đó là họ niết bàn rồi, thì cho là niết bàn là vui, phải không? An lạc, an lạc tức là yên vui. Mà bây giờ họ muốn gì được nấy, họ vui quá, họ nói tôi đã niết bàn rồi, tôi không biết nữa. Đó là một cái hạng thứ nhất, mà hạng đó là nông nổi hơn. Rồi hạng thứ hai, có người bảo đó vẫn là niết bàn. Có người bảo đó vẫn là niết bàn hiện tại thật, nhưng còn có niết bàn vi diệu hơn mà chỉ riêng ta biết, chứ ngươi không biết. Như khi ta nhờ xa lìa dục lạc tội ác, nhưng tâm còn có giác có quá, là còn dục công suy tư, được rời hẳn dục lạc, sinh niệm vui mừng cao thượng, vào cõi sơ thiền, ấy mới là niết bàn hiện tại. Như vậy thì những người này họ chấp cái sơ thiền làm niết bàn. Bởi vậy cho nên cái chữ mà ly sanh hỷ lạc đó, bởi vì có hỷ lạc mà họ nghĩ hỷ lạc đó là niết bàn. Như vậy đó là cái chấp thứ hai. Mà hiện giờ cũng có những người tu, họ được chút ít cái nhận định an vui trong khi tu thiền đó, thì họ cũng tưởng họ là niết bàn. Thì đó là cái sai lầm, sai lầm này của người tu. Còn cái sai lầm trên là của người đời. Ba, có người lại bảo còn có cảnh niết bàn cao hơn mà chỉ riêng ta biết, chứ ngươi không biết biết được. Như khi ta nhờ diệt trừ giác quán, chỉ phủ một niệm mừng, không giác không quán, rồi phát sinh niệm cao thượng vào cõi vị thiền, ấy mới là cõi niết bàn hiện tại. À, thì đây đó là tức là mình tiến lên tới cái thiền thứ hai. Thiền thứ hai là ly cái gì? Cái này ly dục, tức là liền ngũ dục mà được vui. Còn cái đó là được định mà được vui, định sanh hỷ lạc đó. Cho đó là vi diệu, cho đó là niết bàn. Bởi vì cái này nếu mà mấy huynh đệ có ứng dụng tu thì có khi chúng ta cũng bị cái lầm đó. Bởi vì có những người họ ngồi thiền, trong khi họ ngồi thiền tâm họ được thanh tịnh, yên định, không có những cái vọng tưởng nó làm thao xuyến. Với yên định rồi cho họ cảm thấy vui thú, mà cái vui thú rồi họ lại lầm tưởng đó là niết bàn, thì cái đó là cái sai lầm, nó không có đúng lẽ thật. Và có người lại bảo còn có cảnh niết bàn cao hơn mà chỉ riêng ta biết chứ ngươi không biết được. Như khi ta nhờ bốn lại có người lại bảo còn có cảnh niết bàn cao hơn mà chỉ riêng ta biết chứ ngươi không biết được. Như khi ta nhờ đuổi hết các nỗi vui mừng thô động, chỉ giữ lại niềm vui nhẹ nhàng, rồi vệ hộ niềm vui đó như hiền thánh ước mong tán thán được vào cõi tam thiền, ấy mới là cõi niết bàn hiện tại. Thì như vậy cái tam thiền là ly hỷ được diệu lạc, phải không? Tức là cái vui nó rất là tế nhị, cái vui nhất rất là thâm trầm. Bởi vậy cho nên họ tưởng cái vui tế nhị thâm trầm đó là niết bàn. Như vậy thì đó là cái hạng thứ ba ở trong nhà đạo. Năm, có người bảo còn có cõi niết bàn cao hơn mà chỉ riêng ta biết chứ ngươi không biết được. Như khi ta nhờ đuổi hết mọi niềm vui khổ, sau khi đã trừ hết niệm lo mừng, chỉ giữ lại một niệm thanh tịnh không vui không khổ, được vào cõi tứ thiền, ấy là cõi niết bàn cao nhất. Này các tỳ kheo, đó là năm luận chấp sai lầm thuộc loại mạt kiếp mạt kiến, chỉ có Như Lai thấu hiểu rõ ràng nhưng không cố chấp vân vân. Các ông nên biết đó là đại pháp quang minh thầm thâm vi diệu, khiến hàng đệ tử Phật trăm lần chân thành tán thán Như Lai. Như vậy thì những cái điều ở trên thì chúng ta thấy cũng còn thuộc về cái mạt kiếp mạt kiến. Và lại các đạo sĩ và bà la môn chủ trương bản ngã và thế gian thường trú, cho đến chủ trương chúng sanh hiện tại niết bàn, thì trí họ chỉ có chừng ấy. Họ chỉ có lòng tin dị đoan, mong muốn dị đoan, nghe học dị đoan, trợ duyên dị đoan, cảnh giác dị đoan, kiến giải dị đoan, nhập định dị đoan, nhẫn nại dị đoan, rồi dựa theo chi kiến dị đoan đó họ tuyên bố ra cho mọi người. Các chủ trương thế đều do họ phát sanh, nghĩa là các đạo sĩ và bà la môn sở dĩ chủ trương thế gian thường trú cho đến chủ trương chúng sanh hiện tại niết bàn, bởi họ dựa vào cái mà họ đã cảm xúc lãnh thọ được, rồi cứ sinh lòng ưa thích theo, không chịu giác tỉnh. Hễ càng nhiễm đắm theo chỗ ưa thích tình nào, lại càng bị chôn lấp đè bẹp tình ấy. Cái đoạn này kết thúc quá kỹ càng, chúng ta thấy rõ mọi cái chấp của ngoại đạo cũng như cái chấp của người tu. Mình thấy kể cả tứ thiền mà nếu mình chấp đó là niết bàn cũng là cái sai lầm lớn lao. Nhưng mà Phật đều nói những cái chấp của họ đó là bởi sao họ chấp, bởi họ dựa vào cái mà họ đã cảm xúc rồi lãnh thọ đó. Hai cái điều này mà tất cả quý vị phải ráng nhớ, từ cảm xúc rồi sanh nó lãnh thọ, từ lãnh thọ rồi mới khởi cái ưa thích. Như vậy thì mình thấy rõ là xúc rồi thọ, thọ rồi ái, phải không? Do đó mà có cái chấp cũ, vì vậy mà họ khởi tâm tấm nhiễm mê chấp. Đó là cái trọng tâm mà ngoại đạo thành ra chấp chặt, không có chuyển được họ. do chứ không phải bỗng dưng. Do đó mà họ chấp chặt cái của họ đã được, đã thấy. Do vì vậy mà họ luôn luôn chống đối với những người nào nói khác hơn họ. Và lại các đạo sĩ và bà la môn sẽ dĩ chủ trương thế gian thường trú cho đến chủ trương chúng sanh hiện tại niết bàn, cũng bởi họ dựa vào sự xuất đối phân biệt của tháo giác quan. Nếu không xuất đối thời cũng không thể có các chủ trương. Như vậy thì ở đây Phật trước nói tất cả cái đó đều là có từ cảm xúc, lãnh thọ vân vân. Rồi đây là cái chặng thứ hai, Phật nói rằng từ xúc đối của sáu căn, sáu giác quan tức là sáu căn, sáu căn xúc đối sáu trần, do sự xúc đối đó có cảm thọ, thì dựa trên cái cảm thọ đó mà họ mới có những cái chấp. Này các tỳ kheo, đó là 62 luận chấp sai lầm, hoặc thuộc loại bổn kiếp bổn kiến, hoặc thuộc loại mạt kiếp mạt kiến mà các đạo sĩ và bà la môn đã đề xướng tùy theo sở kiến của mình. Ta chỉ nói nội 62 kiến chấp đó là đã gồm bao gồm tất cả. Ví như người đánh cá dùng cái lưới nhỏ mặc búa trùm vào một cái ao nhỏ, thì bao nhiêu loài vật trong ao đều lọt cả vào lưới, chứ không thể trốn tránh cả nào. Tuy vậy, nếu vị tỳ kheo nào đối với xúc đối của sáu giác quan biết được một cách đúng đắn như Phật về sự phát khởi, sự diệt tận, sự ái nhiễm, sự tội lỗi và sự thoát ly nó, thì sẽ vượt ra ngoài vòng các kiến chấp sai lầm trên đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái đoạn này Đức Phật nói thật rõ cái ý nghĩa tu. Bởi vì tất cả chúng ta nếu mà biết rõ những cái chấp sai lầm của ngoại đạo rồi, thì bây giờ sáu căn của chúng ta đối với sáu trần có những sự tiếp xúc, chúng ta phải biết đúng đắn như Phật. Nên là biết đúng đắn bằng cách nào? Tức là biết sự phát khởi của nó, biết sự diệt tận của nó, biết sự ái nhiễm của nó, biết sự tội lỗi của nó, và biết sự thoát ly của nó, thì người đó sẽ vượt ra ngoài vòng các kiến chấp sai lầm trên đó. Đây là cái gốc của sự tu. Mấy huynh đệ thấy cái tu ở đây chưa? Cái tu này sở dĩ chúng tôi đem cái bài kinh này cho tất cả học, nó có cái ảnh hưởng rất là to về cái tư tưởng từ A Hàm nó tiến lên các cái hệ Bát Nhã. Nếu mình nắm vững cái này thì mình nhìn lại hệ Bát Nhã không khác chút nào hết. Tại sao không khác? Thì mỗi đoạn Đức Phật đều nói rằng họ chấp như thế đó, Phật đều biết, phải không? Biết hơn họ nữa, biết kết quả như thế nào, rồi biết cái sự sanh như thế nào. Nếu họ chấp như vậy rồi sẽ sanh về đâu vân vân, mà biết hết nhưng ngài không chấp, phải không? Đó, biết hơn họ, biết tất cả mà không chấp. Rồi lại Phật nói rằng khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, mình cũng biết rõ sự thật của nó, rồi không có dính, không có chấp, nó biết rồi vượt qua thì không có chấp chặt vào đó, mà không có chấp chặt là hết sai lầm, mà hết sai lầm đó là giải thoát. Thì nói như vậy để rồi quý vị chú ý. Khi hết tôi sẽ kết thúc lại cho quý vị nghe cái tinh thần của bài kinh, rồi chúng ta nhìn lên sau này học lên những cái quyển kinh về hệ Bát Nhã, quý vị thấy không khác chút nào. Như Lai tự biết rõ đã dứt hết sanh tử, song sở dĩ Như Lai còn có thân và vì muốn gây phước lợi để cứu độ hàng chư thiên và nhân loại. Nếu Như Lai không thân thời hàng chư thiên và nhân loại không biết lấy đâu nương tựa. Ví như giống cây đa la, hễ đã cắt ngang thì không mọc lại. Như Lai cũng thế, đã giết hết tử sinh luân hồi, vĩnh viễn không tái sinh lại nữa. Đó là nói cái tinh thần giải thoát của Đức Phật. Đương lúc Phật thuyết pháp hôm nay, cả thế giới đại thiên ba phen rung động theo sáu cách. Ông A Nan đang cầm quạt đứng hầu sau Phật, liền tạc vai áo quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: pháp môn này rất thâm diệu, hãy gọi bằng tên gì làm sao cũng hành Phật dạy, nên gọi là kinh nghĩa động, pháp động, kiến động, ma động, phạm động. Ông ạ, Ông A Nan nghe Phật giải xong, hoan hỷ phụng hành. Thì cái chỗ mà quý vị thấy nói rằng Phật nói kinh này rồi thì tam thiên thế giới đại thiên ba phen rung động bằng sáu cách, thì như vậy để thấy cái tầm gốc quan trọng của bài kinh. Bây giờ tôi có thể phát yếu lại những cái đặc điểm của bài kinh để cho quý vị thấy cho rõ, mà chúng ta biết ứng dụng tu, và sau này chúng ta có thể đối chiếu lên các cái hệ thống trên. Bài kinh này nó có ba cái đặc điểm. Điểm thứ nhất là nói về khen chê. Khen chê có hai. Một là Phật dạy tất cả cái khen chê chúng ta đừng bận lòng. Nếu chúng ta bận lòng về khen hay bận lòng về chê, chúng ta đều bị cảm nghịch, phải không? Tại sao vậy? Bởi vì nếu chúng ta bận lòng về khen thì tâm ngã mạn nó nổi dậy. Nếu chúng ta bận lòng về chê thì tâm sân hận nó nổi dậy. Thì như vậy đó, hai cái đó đều là cái nhân để cho chúng ta phải chịu tạo thành những cái nghiệp ác trầm nghịch trong luân hồi. Vì vậy mà Phật nói hai cái đó đều là ngã nghịch. Rồi cái phần thứ hai là Phật cho rằng cái khen của người thế gian nhìn vào Phật là những cái khen không xứng đáng, bởi vì họ chỉ nhìn thấy những cái hình thức, hoặc là Phật do cái oai nghi đứng đắn mà họ khen, hoặc do Phật giữ giới, hình tướng giữ giới mà họ khen. Thì cái khen đó cũng là cái khen của những người ít học, nhìn trên hình tướng mà đánh giá, chứ chưa phải là cái khen xứng đáng, phải không? Như vậy thì cái khen nào mới gọi là cái khen xứng đáng? Quý vị biết cái khen nào là cái khen xứng đáng chưa?